Ê, tin mừng Marco có vẻ đơn sơ nhưng mà thật ra sâu sắc lắm. Mà tôi muốn chia sẻ thêm nhiều đoạn, thời giờ thì lại không có cho phép, cho nên chỉ còn có dăm ba phút nữa. Cái phần mà loan báo thương khó liên kết với cuộc thương khó của Chúa, thế cho nên chúng ta có thể đọc riêng. Nhưng mà đến cái chương cuối cùng ở trong tin mừng Marco á, là chương 16, tôi muốn chia sẻ với các anh chị một vài ghi nhận như thế này. Ta lấy ở chương 16 đó, từ câu 1 cho đến câu 8 là phần mà Thánh Marco kể chuyện về ngôi mộ trống. Và ở câu 8 đó kết thúc như thế này: vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Theo các nhà chú giải, Thánh Marco viết cho đến đây chấm hết. Amen. Thế thôi. Bây giờ ta hình dung mà tin mừng Marco tới đó thôi. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi, chấm hết. Nghe buồn quá hả? Thế thì cái phần ở đằng sau á được viết tiếp để làm giảm nhẹ đi cái kết quá đột ngột. Và ở phần đằng sau là kể những lần Đức Giê-xu phục sinh hiện ra. Và nếu chúng ta đối chiếu phần này với tin mừng Luca và Gioan thì chúng ta sẽ thấy là hầu như tác giả lấy lại từ sách tin mừng Luca và Gioan, giống lắm. Ở phần đầu thì nói đến việc mà Chúa Giê-xu hiện ra trước hết là với bà Maria Magdala nè. Rồi kế đó đó, ở câu 12, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê này. Mình nghĩ đến ai? Hai môn đệ đi Emmaus. Rồi đến câu 14 này, sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11. Tại sao 11? Mất Judas rồi, còn có 11 thôi. Đang khi các ông dùng bữa, Chúa hiện ra với cá nhân Maria Magdalena, với hai môn đệ đi Emmaus, rồi với cộng đoàn các tông đồ. Và khi hiện đến với cộng đoàn các tông đồ thì Đấng Phục Sinh mới ra mệnh lệnh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Cho nên ở cái phần này có hai điểm mình nên lưu ý. Thứ nhất á, cái niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô phục sinh dựa vào ngôi mộ trống, nhưng mà ngôi mộ trống chưa nói lên tất cả. Cái sự kiện ngôi mộ trống còn phải gắn với một điều nữa, đó là những lần Chúa phục sinh hiện đến với người này, với người kia. Vẫn chưa đủ. Cái phần thứ ba quan trọng, đó là lời chứng của các tông đồ. Cho nên niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô phục sinh dựa vào lời chứng của cộng đoàn các tông đồ. Và điểm kế tiếp là gắn liền với việc hiện đến với các tông đồ, Chúa Giê-xu trao mệnh lệnh loan báo tin mừng. Thành thử các anh chị và tôi mà tin rằng Chúa đã thực sự sống lại từ cõi chết thì chúng ta cũng phải trở thành người loan báo tin mừng cho anh chị em mình bằng lời nói và bằng cuộc sống của mình. Cho nên tin mừng Marco kết thúc bằng mệnh lệnh mở ra cả một chân trời, cả một viễn tượng cho giáo hội. Lịch sử giáo hội phải trở thành cái lịch sử của những bước chân loan báo tin mừng. Đấy là một số nét mà hôm nay đọc tin mừng Marco từ chương 9 đến chương 16. Phần kết thúc tôi xin chia sẻ với các anh chị. Rồi đến tuần sau thì không phải chúng ta đọc tiếp tin mừng Luca mà là đọc thư thứ nhất và thư thứ hai Thessalonica. Các anh chị nhớ dùng chia sẻ với nhau về thư thứ nhất và thư thứ hai Thessalonica. Chúng ta dừng ở đây.